This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kim xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Nếu thời gian qua những quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 em và Dũng Nghiêm trong ngày hôm nay.
Dạ, thời tiết cũng dịu mát rồi ha chú, mát mẻ rồi, chú khỏe không?
Đỡ thì bữa nay cũng phải đi bệnh viện chút xíu khám rồi nữa. Tới cái tuổi này thì cái chuyện bệnh viện là chuyện bình thường, chúng em hiểu không?
Dạ.
Ai cũng phải trải qua cái thời sanh lão bệnh tử thì cứ thôi kệ. Sống miễn làm sao lạc quan là được rồi. Đó là cái cách sống của chúng. Hãy bệnh đi chữa bệnh. Còn nếu mà không bệnh thì cứ enjoy mỗi ngày mà mình có, vậy là đầy đủ.
Vâng, thưa quý vị bắt đầu theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn là tiến sĩ và là cựu cảnh sát cũng như là biện lý tòa và hiện giờ chú là thị trưởng của thành phố Huntington City. Nếu quý vị nào có những câu hỏi cần chú giải đáp hướng dẫn thì hoặc là quý vị muốn chia sẻ bất kỳ những cái gì xảy ra trong cuộc sống đến quý thính giả cùng nghe đài thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì có một cái bản tin chắc chú cũng có đã nghe, có nghĩa là vừa mới bắt đầu nhập học trở lại vài tuần thôi thì sáng hôm qua thứ tư ngày 4 tháng 9 thì khoảng hơn 10 giờ sáng thì thêm một vụ nổ súng tại trường trung học Appalachie ở Winder, tiểu bang Georgia, làm cho hai giáo viên và hai học sinh cùng trường chết và chín người bị thương, mà là thủ phạm chỉ là một thiếu niên 14 tuổi thôi. Thì sau cái hàng loạt vụ nổ súng trong trường học mà điển hình là ngay tại Uvalde ở tiểu bang Texas mình cách đây khoảng 2 năm á, thì Dũng Nghiêm không hiểu tại sao là mặc dù các trường học đã chuẩn bị tốt hơn, bảo vệ an ninh nghiêm ngặt hơn mà vẫn có những người mang được súng vào trong trường. Thấy thiệt việc là sự việc này rất là đau lòng thưa chú.
Cái chuyện mà cái sự mà kiểm soát đó là nó có cái lỗ hở thế này nè Dũng Nghiêm. Thí dụ như một cái trường học, thấy các trường học kia có những trường học bị bắn rồi, họ cũng thẩm tỉnh. Nhưng mà con người ta một khi mà tới lúc mà một cái trường nào bị bắn thì họ cảnh tỉnh ghê gớm lắm. Rồi từ từ thấy mọi chuyện sao nó yên ổn, cái từ từ cái sự mà an ninh đó, đúng không em?
Dạ.
Yeah. Nó hơi có vẻ lỏng lẻo. Thành ra bây giờ chẳng hạn như ngay cả chú này, cách đây 7 năm chú bay từ Dallas về Denver. Thì cái túi chú sách là thường thường chú bỏ súng trong đó, chú sách đi làm. Thành ra nó có một băng đạn trong đó, băng đạn 45 đạn bự, nằm nguyên băng đạn trong đó mà đi ngang cái máy, không biết sao nó không chịu. Chú cũng chẳng biết là. Thì đến khi mà chú đến Denver một tuần lễ rồi chú trở về, thì phía trường Denver nó mới nói là ông có một cái băng đạn, có đạn trong đây. Thì chú mới, ủa sao lạ vậy? Tôi đâu có mua súng, mua đạn gì ở đây đâu mà tôi đi từ Dallas Fort Worth đây mà đây là cái túi tôi xách súng. Thì họ không có làm khó dễ tại chú cảnh sát á. Thành ra họ chỉ nói là cái trường hợp này họ chỉ làm cái báo cáo coi chú mang đạn đi đâu, có mang súng đồ giấu ở đâu không vậy thôi. Tại vừa đâu phải là người nào mà làm nhân viên công lực tức là đàng hoàng hết đâu. Chẳng hạn thí dụ như học trò đó, 14 tuổi nó bắn, không phải là học trò nào cũng tốt hết. Dũng em thấy không? Thành ra cái sự mà an ninh đó, là mình phải check tất cả mọi người. Thì cái chuyện mà TSA đó là cái cơ quan nó rất là nhạy cảm ở tại phi trường đó Dũng em. Vậy mà nó cũng sơ sót đối với chúng nữa. Thì đó là cái tình trạng mà trả lời cái câu lý do tại sao dù an ninh cỡ nào vẫn có những cái sự lạc lõng ra lọt vô. Chẳng hạn như một ông cảnh sát bạn của chú làm 20 mấy năm, chỉ còn có 6 tháng nữa là về hưu. Thì cuộc đời ông ta theo đi ngược lại lịch sử chưa bao giờ đụng độ với một tên nào tù dược hộ khách. Thì khi mà con người đã làm mấy chục năm rồi mà chưa bao giờ gặp chuyện, thì cái chuyện mà an ninh cho mình đó, nó trở nên lỏng lẻo đi. Chẳng hạn đối với chú, khi nào mà chú xét chiếc xe là chú đi ngược chiều lại và dòm ở trong chiếc xe của họ cho đến khi nào chú leo xe ngồi thôi. Không bao giờ mà bỏ mắt mà đi ngược đưa cái lưng lại hết. Thì ông này cuối cùng chỉ còn có 6 tháng thì thôi thì bị bắn chết ở trên xa lộ làm TTS. Thì đó là những cái mà chú có thể giảng nghĩa cho hay. Một khi mà cái chuyện mà an ninh mà ok, chẳng hạn như ngay cả chúng ta đây đi, thí dụ như trong khu xóm nghe có vụ cướp bên Cali, cái bắt đầu nói con à, nhớ gài cửa lại nhau, khi ai phải đừng mở cửa này kêu phải hỏi đàng hoàng. Nhưng mà đến khi ở lâu quá chẳng thấy gì hết, Dũng em hiểu không?
Yeah.
Rồi cái bắt đầu cái an ninh của mình từ từ nó đi xuống. Đối quý vị học cái tánh của tôi. Tôi làm nghề du đảng, Việt, Lào, Campuchia, Mỹ Đen, Mỹ Trắng, dân những dân mà nghĩa là đá cá lăng dưa và giết người không. Do đến ngay bây giờ tôi làm thị trưởng thì tôi nghĩ bên cảnh sát của Viện Lý cũng vậy, hoặc là cảnh sát của thành phố Forward. Mỗi lần chú bước chân ra cửa ban đêm là chú phải cầm cái súng lên tay, cái bịch kia là cầm bịch rác. Mình không biết giây phút nào có thể những cái tên nó thù mình hay gì, nó núp. Một khi nó núp thì làm sao mà mình thấy được, phải không Dũng em? Do đó cái sự, không phải là mình cầm cái súng đó là xe an toàn, không phải vậy. Nhưng mà có dù sao có vũ khí trên tay, lỡ mà bắn hụt mình cái mình còn có cơ hội mình cầm súng để mình tự vệ mình. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng đừng bao giờ thấy, nghĩa là cái mình coi phim Thảo nói sao á, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có nhiều người nó đâu gì đâu, chuyện tiểu bang khác, thành phố khác. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng những người mà bị ở thành phố khác hoặc là những cái trường học khác, họ cũng không bao giờ nghĩ được trường học hoặc là họ là những người ở thành phố khác sẽ là nạn nhân của những vụ cướp, vụ bắn cũng như vụ giết người. Do đó chúng ta hiện tại bây giờ với trên 10 triệu người di dân lậu, trong đó biết bao nhiêu là thành phần là bất hợp, nghĩa là dân mà sẽ là thứ mà giữ luôn đó, chủ đảng mà ở mấy cái tù mà Venezuela với miền Nam Mỹ thả ra đó. Thì quý vị nhớ kỹ rằng đừng bao giờ ỷ yên hết. Quý vị một khi bước chân lên xe, bước chân ra đường, nhắc nhở lần nữa. Khi lên xe, dòm ở sau xe trước khi bấm chìa khóa. Ok. Khi xuống xe, nhìn sau xe để coi chừng mình còn thiếu đứa con nào hay không. Nếu mình có con nhỏ mà phải giữ con người ta. Còn á, trước khi về mà đi làm ban đêm, an toàn á, là quý vị yêu cầu ông chồng hai đứa con đấy, mẹ về sắp tới cửa nhà rồi. Mở cửa không có nghĩa là ra gặp mẹ để chào mẹ, bắt tay mẹ mà đứng trong nhà. Lỡ mẹ ngoài này có ai bị tấn công, mình còn đóng cửa lại được hay gọi đang quanh quanh.
Còn nếu mình có súng thì nhảy ra thì giúp. Và những cái mà cái câu hỏi của Dũng Nghiêm đưa tới nhiều vấn đề an ninh.
Sở dĩ con người ta mà xảy ra những cái chuyện mà biết rằng nó đã xảy ra trong quá khứ rồi là tại vì vấn đề quá ỷ y quá và thấy không có xảy ra nơi mình ở, nơi trường mình dạy,
thì bắt đầu
xong ấy, những cái an toàn tối thiểu
bắt đầu nó hơi lỏng lẻo với chúng em. Yeah.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa Chúa thì chỉ còn có đúng chính xác là 60 ngày nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên là ngoài cái việc mình bầu người nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ thì mình còn có bầu cả quốc hội, trong đó có Thượng viện và Hạ viện nữa. Và những chức vụ cấp thấp hơn một chút xíu. Thưa Chúa thì Chúa kêu gọi như thế nào để mọi người có thể đi bầu cử trong cái năm nay thưa Chúa?
Quan trọng nhất kỳ này á, đương nhiên lúc nào cũng vậy, nơi mình ở, thành phố là quan trọng nhất. Lúc có nhiều vị nói ô tôi chỉ bầu cử tổng thống thôi, quý vị quên rằng nơi nhà mình ở đó, những người nghị viên thành phố, thị trưởng là những người ta làm luật cho mình. Nếu mà mình không bầu những người nào mà mình tin tưởng, những người này ra tranh cử là vì quyền lợi của dân hay là ra tranh cử vì quyền lợi riêng của người ta, do đó quý vị sẽ lầm. Thì sau đó quý vị một khi người ta đã ra luật thì quý vị phải chịu mà thôi. Giống như cái mà bầu cử mà thấp nhất mà không cần phải có đi bầu đó, là nhà qua Dũng Yên, phải không?
Yeah.
Người ta đi họp, người ta bầu bỏ phiếu những cái dự luật mới trong nhà qua. Mình không đi bầu tới chừng sống đó, trời ơi, bữa nay lời nó kêu tôi đào cái đó này kia. Quý vị nhớ kỹ rằng Việt Nam mình ơi, những cái buổi họp nhà qua chúng có đi tham dự, chưa bao giờ thấy một người Việt Nam bước chân vô đó hết. Có thể có những chỗ khác có chúng biết. Đó là những cái. Còn hiện tại bây giờ, trong năm 2024 này, cái cuộc tranh cử tổng thống là một cái cuộc có thể nói là vĩ đại nhất từ xưa tới giờ trên thế giới. Như thế nào? Thứ nhất là quý vị phải, bây giờ quý vị là dân chủ, cộng hòa, độc lập, hay là bất cứ một cái group nào đi, quý vị hãy thương đất Mỹ bằng cách quý vị phải bầu cho ông Trump. Thứ nhất á, lý do tại sao bầu ông Trump là 4 năm ông làm tổng thống, thế giới hòa bình, kinh tế rất là cao, và tiền xăng, tiền nhà, tiền này kia tất cả đều thấp hết. Do đó quý vị, thí dụ có ghét ông Trump, nhưng mà mình đừng có bầu cho người nào không kinh nghiệm. Bây giờ chẳng hạn như quý vị nói ok tôi trời tôi thấy mặt ông Trump tôi ghét quá, nhưng mà quý vị nhớ kỹ con em của chúng ta hiện tại ngay cả gia đình quý vị cũng vậy nữa. Đi chợ bây giờ là 22% tăng từ lúc mà ông Trump không làm tổng thống đến bây giờ. Ví dụ như quý vị mua món đồ á, lúc trước mới có 60, năm nay có thể lên 85-70, thì quý vị thấy cái số tiền nó mỗi thứ chút xíu cộng ra biết bao nhiêu tiền. Ngoài ra xăng nhớ điện nước tất cả mọi thứ gì cũng đều tăng hết. Thì quý vị nghĩ rằng với đồng lương á, chủ đi làm á, chủ ít khi muốn tăng lương á. Tại tăng lương thì không đủ cái tiền lời để làm cho công ty, do đó họ không muốn tăng lương. Nhưng mà bắt buộc tăng lương á, thì họ phải giảm nhân công, hoặc là họ phải tăng giá những cái đồ họ sản xuất ra thì mới chi phí đủ để có cái revenue mà tiếp tục, tức là có tiền để cho cái business của họ tiếp tục làm. Do đó hiện tại bây giờ cái cuộc bầu cử 2024 này có những người cụ thị trưởng thành phố chú Democrat, chú chịu khuyên ông ta câu gì nè, có không cần ông Democrat hay không mà ông cứ từ trong trái tim ông biết ai là người có thể thay đổi đất nước này thì ông bầu giùm tôi đi. Ví dụ như ông Trump đã từng kinh nghiệm. Thứ nhất, nói về kinh tế, tại sao mình bầu cho ông? Ông là một người đã từng 3 lần, 2, 4 lần gì đó bankruptcy mà ông vẫn trở thành tỷ phú. Dũng em công nhận không?
Dạ. Yeah.
Mình chơi với, mình muốn người đó làm một công việc đó phải coi cái quá khứ của họ, quá trình của họ làm, họ có thành công không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, ông Trump đã từng là tổng tư lệnh quân lực Hoa Kỳ, tức là Commander in Chief ở tại Hoa Kỳ và thế giới. Thì bây giờ mình bầu cho mỗi người mà, xin lỗi, đối với chú không có gì ghét bà Kamala Harris hết. Nhưng mà tại vì đảng Dân Chủ đưa một người không kinh nghiệm bất cứ cái gì, ngay cả bà ta đã từng đi quyên tiền để bảo lãnh những người mà đốt những cơ sở của đồng bào để đưa họ ra khỏi tù. Thì hãy nhìn cái lịch trình của bà làm đi, và lịch trình của ông Trump đi, hãy nhìn gia đình của ông tổng thống hiện tại và nhìn gia đình của ông Trump đi, thì mình phải chọn một người nào đừng ghét. Chẳng hạn như cuộc phỏng vấn của CNN bữa đó là Dũng Em, cái bà phỏng vấn là toàn là đưa nói bà Tucci á, là toàn là muốn chửi ông Trump không, mà không bao giờ chấp nhận ông Trump làm gì tốt, hay là nói chuyện mà giống như kiểu mình đứng ngay giữa đi, à, bà Harris như vậy, ông Trump về bà Harris vậy, còn này tìm cách bị bà kia giật lại cho một trận. Thì bây giờ quý vị biết không, những người nào mà chưa bao giờ đi bầu mà đã vô quốc tịch á, quý vị làm ơn thứ nhất, tôi khuyên quý vị hãy nộp đơn. Tới cái đó rất dễ lấy trên mạng hoặc là lợi mấy cái chỗ bưu điện đó, nó cũng có những cái đó. Điền đơn nó có tiếng Việt, tiếng Mỹ và tiếng Mỹ Tây Cơ. Do đó quý vị điền đơn. Quý vị nào có cha mẹ bị bệnh ngồi trên xe lăn không muốn lại phòng phiếu, ngay giây phút này quý vị nên xin cái mẫu đơn, chẳng hạn Tarrant County hoặc Dallas, request for the mailing ballot, tức là gửi thơ bầu. Rồi, cái thứ hai, khuyên con cái nên đi bầu, phải giảng nghĩa cho con cái. Lý do tại sao mình phải bầu cho ông này, mà đừng có bầu cho bà kia, hay là đừng có bầu bà kia mà bầu cho ông này, là mình phải bỏ lên cái cân. Hãy nghĩ tới tương lai của Hoa Kỳ, hãy nghĩ tương lai của tất cả con em chúng ta. Cái thế hệ chú bây giờ nó cũng sẽ gần qua hết rồi, Dũng Em. Do đó những cái câu nói chú ngày hôm nay á, là cho thế hệ mai sau. Mình đừng cái gì ghét một người cá nhân, một người nào mà biết người ta làm việc tốt, nhưng mà ô, ông có làm tốt gì tốt, tôi thấy cái mặt ông là tôi ghét, tôi không bỏ. Quý vị nhớ kỹ, hiện tại Hoa Kỳ bây giờ đang nằm trong một cái thế dưới Trung Hoa là một, Nga Xô đang gắm ré, Korea cũng vậy. Chỉ có một người có thể đưa thế giới trở lại hòa bình, không có thế chiến thứ ba, đã làm Donald Trump. Đó, ông không phải là ông nội ngoại chú, anh em chú, mà chú ngồi đây để đưa ra những cái tin tức này. Nhưng mà phải nhớ kỹ rằng cách tôi nói đây là giúp đỡ cho hòa bình thế giới trở lại, kinh tế trở lại, để cho con em chúng ta mai sau đây khỏi phải sống trong cái cảnh mà tối ngày mướn nhà mà mua nhà không nổi đây, Dũng Em.
Dạ. Thì dạ, Dũng Em xin phép nói tiếp được không chú?
Đó.
Dạ. Thì đối với một số người thì ủng hộ cựu tổng thống Trump thì đương nhiên đã quyết lựa chọn cựu tổng thống thì sau này họ phải vẫn như vậy, hoặc là lựa chọn bên phía đảng Dân Chủ thì họ cũng như vậy. Nhưng mà với những cái số người mà trung dung, có nghĩa là hiện giờ họ phân vân, họ không biết chọn ai, không biết chọn bên phía đảng Dân Chủ của bà Harris hay bên phía đảng Cộng Hòa của cựu tổng thống Trump, thì họ vẫn còn rất là phân vân. Mà Dũng Nghiêm đọc được và tìm hiểu cũng biết một số người họ vẫn còn đắn đo lắm. Nhưng mà thưa quý vị, đối với bà phó tổng thống Kamala Haha, người ta hay đặt bà gì là bà Haha, tại vì bà hay cười chú, nên không có kêu là Kamala Harris mà cứ kêu phó tổng thống Kamala Haha đó. Dạ, thì bà, một số người nói rằng, nói Dũng Nghiêm nghe được, nói bây giờ sao bà được ủng hộ nhiều quá. Nhưng mà thưa quý vị, cái số phiếu mà bà Kamala Harris hiện giờ bà có được là từ ông tổng thống Joe Biden trước đây khi ông là ứng cử viên của đảng Dân Chủ, thì cái số phiếu đó chuyển qua cho bà, chứ thực ra bà không có cái số phiếu nào, cái sự ủng hộ nào từ bản thân của bà hết, mà từ tổng thống Joe Biden hiện giờ chuyển qua cho bà. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong những cuộc tranh cử gần đây thì bà cứ nói xe này, nếu bà đắc cử tổng thống bà sẽ làm cái này, bà sẽ làm cái kia. Nhưng mà không biết Dũng Nghiêm nói đúng không, tại sao trong thời gian 4 năm qua bà làm phó tổng thống bà không làm đi, thì bây giờ bà mới bắt đầu, bà nói khi bà đậu, bà đắc cử tổng thống bà mới làm. Tại sao 4 năm qua không chịu làm mà đợi đắc cử tổng thống mới làm? Thì trong thời gian qua 4 năm qua thì chắc mọi người cũng đã biết là bà không làm được cái gì hết. Rất là gọi là không có thấy một cái thành tích gì nổi trội hết. Cái thứ ba nữa là chú có thấy rằng hiện giờ những dạo gần đây bà tranh cử, bà lấy một số ý tưởng của cựu tổng thống Trump đưa ra, chẳng hạn bà nói bà sẽ xây tiếp tục xây bức tường biên giới, hoặc là bà sẽ đào khai thác đá phiến gì đó, hoặc là sắp hiện giờ bà nói giảm thuế cho những cái doanh nghiệp nhỏ. Nhưng cái đó là từ cựu tổng thống Trump hết, thì bà lấy ra để bà nói rằng bà sẽ là làm cho đất nước Hoa Kỳ. Thì ý của chú như thế nào thưa chú?
Ok, những gì Dũng Em đưa ra phân tích đều đúng. Ở đây khi mình nói chuyện ở đây, cái này cá nhân của mình thôi Dũng Em ha.
Dạ.
Thì không có chú để chú ghét bà hay lấy, là tại vì bà không, chú đâu biết bà này là ai, hiểu không? Chỉ thấy trên đài truyền hình thôi. Chú đâu có phải ủng hộ ông Trump, mà ông Trump có bao giờ chú chưa bao giờ gặp ông Trump hết. Thì ở đây mình chỉ nói là nói cái sự lợi ích theo cái và những cái gì mà lợi cho thế giới, lợi cho Hoa Kỳ. Bây giờ nói về một cái vấn đề rất quan trọng, Dũng Nghiêm. Ông Trump á, những khi nào gia đình, Dũng Nghiêm có nhớ cái việc mà ông Biden rút lui ở tại Afghanistan không?
Dạ.
13 quân lính của Hoa Kỳ bị tử trận. Từ ngày đó tới giờ đảng Dân Chủ, ông Biden luôn, cả bà Harris chưa bao giờ tới thăm viếng, gia đình gọi một tiếng là hết. Thì trong cái ngày mà vinh danh từng rồi thì phải, thì ông Trump tới, thì bên bà Harris chỉ chọt rằng ông này đến đây vì mục đích chính trị. Nhưng mà nhớ kỹ là ông Trump lúc nào có một cái chiến sĩ mà chết á, hoặc là ông ta biết, thì ông ta cũng sẽ tự động tới đó hoặc là gửi người đại diện tới đó để vinh danh ra những người anh hùng mà đã bỏ thay ở nước ngoài để bảo vệ cái sự an toàn cho Hoa Kỳ. Thật ra mình dòm thấy đó là một cái cử chỉ đi, nghĩa là hoàn toàn khác. Còn bà kia từ xưa giờ ngồi á, thì chú vẫn nhớ cái ông mà talk show, chú quên tên ông gì đó. Ông nói 3 năm qua cái bà Harris ngồi yên lặng, 3 năm rưỡi qua, yên lặng giống như xe điện gì Dũng Em, không nghe tiếng gì hết. Im rơ cái bây giờ bỗng dưng bùng lên, tôi làm cái này, tôi làm cái kia, thì giống như Dũng Em nói, 3 năm rưỡi trời qua, bà có làm được cái gì hay không? Là trong đôi khi đó đừng đổ thừa ông Biden. Ông Biden đã cái đầu óc ổng là không còn nhớ Dũng Em. Rất là tội nghiệp, đi đâu là cũng đi lạc, người ta phải kéo lại này kia. Thì còn bà là phó tổng thống, đáng lẽ bà phải nhảy lên để cho người ta thấy rõ ràng bà này á là chà tương lai có thể làm tổng thống. Còn đây bà bỗng dưng như là chó ngáp phải rồi, xong cái bắt đầu đưa ra thì chú thấy cái chuyện đó. Nhưng mà đa số thăm dò thiệt thì ông Trump lúc nào cũng dẫn đầu, mà thăm dò theo cái kiểu mà báo chí bùng lên rồi tung tin để ủng hộ bà Harris á, thì mình thấy cái số lúc nào cũng ngang ngửa với nhau. Chẳng hạn như có những cái cuộn video chú nhìn thấy mà nó dùng cái AI đó, Dũng Em.
Yeah.
Lấy cái background rồi làm, trời ơi, giống như cả 100,000 người đi ủng hộ bà Harris, nhưng mà thật sự có. Thì cái người dân Mỹ hiện tại bây giờ, nếu quý vị là người dân Hoa Kỳ, nhất là cộng đồng người Việt chúng ta, phải ý thức được rằng cái lá phiếu quý vị bỏ vào ngày 5 tháng 11 này là cái lá phiếu quyết định vận mạng thế giới, vận mạng Hoa Kỳ và vận mạng của con em chúng ta mai sau, chứ không phải chỉ riêng giữa ông Donald Trump và bà Harris, phải không biết?
Dạ.
Yeah. Ba cái rất là quan trọng. Con em bây giờ đa số tại sao trở về cha mẹ ở, cái tôn càng ngày càng mắc, tiền ăn càng ngày càng cao, rồi xe chạy xăng nhất thì càng ngày càng cao, do đó là không đủ tiền phải trở về ở với cha mẹ. Còn thời ông Trump á, những đứa trẻ mà đi học ở mấy cái nội trú rồi họ thoải mái lắm, xăng có nào tại sát này xăng đồng 89 là cao. Thì lý do tại sao quý vị cứ tưởng tượng đi, một cái bình xăng bây giờ bữa nay lên lại 3 đồng rồi, 3 đồng mà lúc trước có 1.79 cho 2 đồng đi cũng là 1 đồng. Thì quý vị biết đổ một lần 25 gallon thôi đó, thì là quý vị mất 25 đồng. Rồi những xe trắc như của chú là đổ một lần là 100 đồng lúc trước, lúc bây giờ. Còn lúc trước đổ có 6 mấy, 5 mấy đồng. Thành ra cái gì nó cũng tăng gấp đôi, nếu mà tiền lương mà không đủ thì tội nghiệp đó lắm. Mà đâu quý vị hãy, đây là lời mà kêu gọi nha. Quý vị hãy nhìn cái thực tế, chứ đừng khi nghe nói Donald Trump tôi ghét không đó. Ô, dân chủ dù sao cũng hằng nhất hết. Quý vị phải phân tích theo cái lương tâm của quý vị. Tại tôi biết có nhiều người quý vị chửi ông Trump dữ lắm, nhưng mà thật sự trong lòng biết, chà đưa bà nội kia ra làm cái gì. Nhưng mà cũng vì ghét Donald Trump mà quý vị không bỏ phiếu cho ông ta, thì hy vọng rằng quý vị hãy dùng lá phiếu thật là kỹ lưỡng, suy nghĩ thật kỹ để chi, để được cứu vớt thứ nhất thế giới, thứ hai đất Mỹ, và thứ ba là tương lai của con em mình. Xin cảm ơn quý vị nhé.
Yeah. Vâng, và Dũng Nghiêm cũng xin tiếp nối lời của chú rằng ngoài việc kỳ bầu cử sắp tới là bầu tổng thống là đương nhiên rồi, nhưng mà quý vị cũng sắp xếp để đi bầu cho đông đủ. Tại vì ngoài cái bầu chức danh tổng thống còn bầu quốc hội nữa, trong đó có cả thượng nghị sĩ ở thượng viện và cũng như các dân biểu ở hạ viện nữa. Tại vì mặc dù quý vị có thể bầu có một người bên nào đó thắng, nhưng mà nếu mà quốc hội ở ví dụ như cựu tổng thống trắng Trump thắng đi, Dũng Nghiêm ví dụ nha, cựu tổng thống trắng Trump thắng, nhưng mà nếu mà quốc hội thượng viện và hạ viện mà do đảng dân chủ nắm thì nhiều khi
cũng làm
cái những cái chính sách mà tổng thống đưa ra thì phải qua thông qua quốc hội cũng không có được duyệt và cũng rất là khó thực hiện. Thưa quý vị, cũng như là những cái chức danh ở địa phương như hồi nãy chú Trương Minh Đặng có nói, thị trưởng nghị viên cũng vậy, thì quý vị nhớ đi bầu cho đông đủ, sắp xếp công việc đi bầu, và bầu ai thì đó là sự lựa chọn của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn chú. Xin mời chú nghỉ dậy lao uống một miếng nước để mà theo dõi một vài thông tin quan thương mại rồi sẽ trở lại phần 2 thưa chú.
Okay.
Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Ok, xin chào tất cả quý thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm phần 2.
Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì cái chương trình tuần trước thì có vị thính giả gọi vô để hỏi về cái vấn đề về trục trặc khi mà bị claim bảo hiểm. Không biết là chú có thêm thông tin gì về cái vị thính giả này không thưa chú?
Vị thính giả này chưa có liên lạc lại, cũng như là chưa liên lạc với đài cho biết chuyện gì, chắc cũng còn đường quốc với Dũng Nghiêm.
Dạ, dạ Dũng Nghiêm xin chào. Xin mời chú đến với vị thính giả đầu tiên mới gọi vô.
Ok.
Dạ, xin chào. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Dạ, tôi là Thắng ở Đà Lạt, thì anh Ẩn.
Anh Thắng,
hỏi
okay.
Anh Ẩn câu hỏi như thế này, là tôi trong cái bằng lái của tôi có vấn đề hiến xác đó, là có trái tim đó. Như vậy là khi mà tôi mất đó, thì là họ sẽ thiêu tôi luôn hay là người nhà tôi phải lấy xác tôi về thiêu?
Anh nói bằng lái anh có cái gì?
Có trái tim á. Ở cuối cùng bên tay trái nó có trái tim, tức là tôi đã đầu nay cái body á.
Oh, that's ok. Thì bây giờ anh apply lại nó cũng y chang vậy thôi.
Không phải, ý tôi hỏi là sau này khi tôi chết á, thì là họ sẽ thiêu tôi luôn hay là người nhà tôi phải thiêu?
Dạ không, nó có nhiều cái trường hợp. Ví dụ như dạ, anh có cái plan giống như tôi đó, và bữa tôi chết cũng sẽ thiêu, anh hiểu không? Nhưng mà khi mà ở trong bệnh viện mà biết rằng anh mà chúng ta không còn cái sự sống nữa đó, rồi nếu có cái trái tim đó, tức là donate organ donor đó, phải không?
Dạ.
Ok, thì họ sẽ lấy ngay tại trong vòng đó là mười mấy tiếng hay là hai mấy tiếng để họ dùng, rồi sau đó mới đưa cái thi thể qua bên nhà xác. Tùy theo, thí dụ như anh có cái plan funeral thì funeral sẽ taking care chứ chính phủ không có take care. Nhưng nếu mà cái người mà donate cái đó mà không có income, không có thân nhân lo đó, thì chính phủ lo bằng cách là họ để trong cái thùng giấy, là lúc trước cách đây mấy chục năm có chính phủ trả có trăm mấy hai trăm gì đó, nhưng mà bây giờ thì có thể là tăng lên, nhưng mà nó nằm trong cái vấn đề của an sinh xã hội thì phải cái đó. Nếu mà có cái người biết về an sinh xã hội thì hỏi thêm. Còn nếu chúng ta mà gia đình có tiền, có những cái ấy đó, thì chính phủ nó không có thiêu cho mình đâu. Tôi biết, theo tôi biết, tại có những anh em có cha mẹ hiến dâng những cái organ đó, thì gia đình có tiền thì không có làm gì hết. Còn nếu gia đình để trong đó mà không ai nhận hay gì đó thì chính phủ sẽ nhảy vô, hoặc là những cơ quan thiện nguyện người ta giúp đỡ.
Dạ,
yeah,
cảm ơn anh.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh Thắng nhé. Dạ. Thưa quý thính giả, số điện thoại vẫn là 214-341-5943. Thưa chú thì mời chú Trương Minh Ẩn chia sẻ về cái scam AI á chú.
Cái gì?
Scam AI. cái sự lừa đảo bằng AI. Tuần trước chú có nói tuần này chú sẽ chia sẻ về cái sự lừa đảo về AI á.
Ok. Quý vị nên
dạ, cho chú cho phép Dũng Nghiêm đón tính giả trước rồi chú cháu mình sẽ trở lại. Dạ chương trình xin chào.
Hello, tôi tên Phong á.
Dạ chào anh Phong. Dạ.
Phong.
Cho tôi hỏi thăm nặng mà cái xe mà inspection đó, thí dụ năm nay mình không inspection mà mình để qua năm sau mình inspection được không?
Dạ nếu
hai năm mà tại mình không chạy á.
Dạ anh không chạy thì nó đã qua cái năm đó rồi. Thì tôi không biết nó có tính tiền, tôi nghĩ là không, là tại vì những chiếc xe mình ta bỏ trong shop đó, anh hiểu không? 3-4 năm đó, thì đến khi mà xin chiếc xe này lập trường, bắt đầu phải apply, mới bắt đầu có cái action mới để lấy cái thác rồi. Rồi chẳng hạn như chiếc xe nằm trong đó 4-5 năm, chẳng lẽ mỗi năm đóng thế không có chuyện đó. Trừ khi trong vấn đề này, thí dụ như anh có chiếc xe đó đậu trước nhà, mà nếu chiếc xe đó người ta cái ở trong thành phố đi ngang mà thấy cái inspection hết hạn đó thì chiếc xe bắt buộc phải kéo, còn không là họ sẽ lợi họ kéo, không phải là thành phố kéo như cảnh sát mà làm biên bản hỏi lý do tại sao, tại vì mỗi thành phố nó có một cái luật lệ riêng, nếu chiếc xe mà nó gọi là disabled mà không có chạy được và không dùng nữa đó, quý vị không được dùng cái trước sân mình cũng như ở sau nhà là chỗ chứa chiếc xe. Còn nếu mình để bao nhiêu năm nhưng mà khi chiếc xe trở lại được, quan trọng nhất là inspection đó, trả tiền thế để làm gì? Tiền thế là để trả tiền cầu đường đó, là cho về vấn đề sửa đường, sửa xá. Trong khi chiếc xe không chạy thì không có lý do gì họ lấy tiền hết. Vậy không có.
Tại vì á, với cái nữa tôi nói ví dụ đó, ở tại vì nó ở nước ngoài á, nó không có về, tôi đi tới 2 năm nó mới về, thành thử xe nó đậu ở nhà. Tới ngày thì inspection với sticker nó cứ gửi về, mình không mua, không biết có bị phạt bởi gì không thôi.
Dạ cái đó thì tôi nghĩ là không, nhưng mà anh liên lạc lại chở sở thí dụ hoặc là để tôi gọi trên sở thí dụ lần là từ sau cho hay.
Tại nó đi lính ở nước ngoài á.
Dạ, dạ, cái đó cái câu hỏi này rất hay, tại bấy lâu nay tôi cũng để ý nhiều, anh hiểu không?
Trời, nó đi lính 2 năm trời, nó đâu có về được, xa quá.
Tôi thì nghĩ là không có đóng thế, tại vì đóng thế là khi nào anh cái cầu đường là để cho biết rằng chiếc xe này an toàn chạy trên xa lộ mà thôi. Cũng như cái số tiền đường dùng vô trong vấn đề sửa chữa đường xá rồi. Chứ mà anh không chạy, giống như kiểu anh không chạy, thì lý do tại sao anh phải trả tiền. Nhưng mà muốn chắc ăn để từ tới tôi gọi tôi cho anh biết, ok nhé.
Dạ, với cái nữa hỏi thăm anh, nó đi học ở xa nữa, vì ví dụ inspection xe đó, mình có inspection tiểu bang khác được không anh?
Dạ không, nếu cái bản số của Texas
phải trả về.
Dạ, nó inspect tại đây. Nhưng nếu mà con anh đi qua bên đó mà ở mà dự định ở lâu hơn 6 tháng hàng năm á, thì anh nên đổi cái bằng lái bên đó cũng như xe racer bên đó luôn. Tại vì anh giống như kiểu...
Dạ, tại nó ở tới 3 năm, lâu lâu nó mới về. Ví dụ 6 tháng rồi tới gần 1 năm mới nghỉ hè nó mới về được.
Nói thật anh như thế này. Nếu chiếc xe đó inspector tại Texas này mà chạy qua tiểu bang khác, không bao giờ cảnh sát hỏi ở xe này tại sao mày ở tiểu bang Texas chạy qua đây được, không có chuyện đó. Ok. Nhưng mà mỗi tiểu bang nó có cái luật riêng của nó, anh hiểu không? Và bây giờ tôi nói cho anh, thì tiểu bang Texas, nếu anh di chuyển qua tới đây, ở đây anh dự định làm ăn một thời gian, thì cái bằng lái nó require anh phải đổi là trong vòng 30 ngày. Nhưng, chẳng hạn như khi anh xuống xe, chiếc xe anh ở Cali, cái bảng inspection vẫn có đầy đủ, không bao giờ cảnh sát hỏi anh câu á, mày ở đây hồi nào này kia rồi, cái đó thì như vi phạm cái privacy của người ta nhiều. Ok.
Dạ, yeah, ok, cảm ơn anh.
Miễn làm sao chiếc xe có cầu đường bất cứ tiểu bang nào cũng chạy được trên 50 tiểu bang khác hết, anh hiểu không? Dạ, yeah, giống như anh mua ở Cali, chiếc xe anh ở Cali, anh mua bên đó anh chạy về đây, nếu mà nói ô tôi về Texas rồi tôi không cần trả tiền insurance bên kia, về đây anh phải mua cái insurance của tôi cơ quan cảnh sát, mà nếu mà anh không có insurance thì nó sẽ cho anh tất cả mà thôi. Cái đó dễ lắm. Cái gì nó cũng thể anh bất cứ ở tiểu bang nào, nếu anh mà ở legal làm theo đúng luật lệ của họ, chẳng hạn ngày xưa tôi có xe Pennsylvania tôi về đấy, tôi chạy mấy năm sau khi tôi quyết định tòa ở luôn á, thì tôi mới nổi đa số. Ok.
Dạ rồi, xin chào chú. Dạ xin trở lại với chú Trương Minh Đặng.
Ok. Giờ nói về vấn đề AI nha, tức là artificial mà intelligence. Ngày nay họ tinh vi đến cái độ họ dùng cái điện tử. Thật sự ra hỏi giờ chú biết làm không? Không, chú biết làm. Chỉ những cái tay mà giỏi về vấn đề đó họ làm rất là hay. Chẳng hạn như Dũng Nghiêm với chú nói cái chương trình ngày hôm nay, họ có thể lên đó dùng cái lời nói của chú với Dũng Nghiêm đó.
Yeah.
Họ sửa lại câu chuyện mà phát trên thế giới. Thật ra bỗng nhiên quý vị nghe câu chuyện đó, cha này bữa tôi nghe đâu phải ngỡ như Dũng Nghiêm nói vậy đâu. Thành ra quý vị phải cẩn thận trong cái vấn đề này. Quan trọng nhất bây giờ đó, họ dùng cái AI để làm tiền quý vị. Chẳng hạn như quý vị có cha mẹ về Việt Nam, anh chị em về Việt Nam, họ theo dõi hay viết. Thì quan trọng nhất lý do tại sao biết chuyện Việt Nam đa số có những người mà chuyên môn là chuyện trong nhà mang ra ngoài đường khoe đó, à, trước khi về đãi tiệc rồi đem lên mạng để hoặc là YouTube rồi Dũng Nghiêm, tức là báo cáo cho người ta biết là lại ông tôi ở buổi này, tức là cho người ta biết mình đi mấy tháng đi tới đâu, thì họ theo dõi vấn đề đó, họ dùng cái mặt cái hình của những người đó là create thành một cái video và nói chuyện y chang là cô bà, ví dụ cô Bảy về đi, dùng nói đến độ mà mình không suy nghĩ là mình chết ngay từ chỗ. Thì bây giờ ví dụ như ở bỗng dưng mình có một thân nhân về Việt Nam rồi có cái AI lòi lên gửi qua mạng của mình là nói cháu ơi cô cần cháu vô nhà băng nói con gái cháu của cô rút 3,000 để cho cô gấp, cô đang gặp một cái vấn đề trở ngại tại Việt Nam cần số tiền để giải quyết, còn không thì gặp trở ngại chính quyền. Ví dụ đi, gửi về mà nếu trước khi gửi mà quý vị không gọi điện thoại liên lạc người hàng xóm, người thân nhân và những người nào ở gần đó lại coi cô Bảy có thật sự là người hay không thì quý vị sẽ dính cháu. Thì cái AI đây á, họ dùng rất là hay. Hiện tại bây giờ họ dùng cái AI rồi họ dùng cái video mà có cảnh sát nói chuyện là sắp ra tòa đứng. Quý vị biết đó, cái AI nó hay đến độ nó có thể create cả cùng phim của quý vị mà làm những cái chuyện xấu mà quý vị nói trời ơi cái này mặt của tôi đây mà tôi đâu có làm cái vấn đề đó. Do đó quý vị nên cẩn thận. Trong vấn đề mà quý vị thấy một cái video nào nổi lên thì đầu tiên phải tìm cách liên lạc ở cái địa điểm đó. Đa số ví dụ như quý vị đi chơi qua Ý Đại Lợi, đây là đã bị rồi nha. Đi chơi qua Ý Đại Lợi thì họ dùng cái video của người đó hoặc là có người chưa đi. Như có, chú có một người bạn ở tại Đà Lạt đâu có đi qua bên Âu Châu đâu. Vậy mà có cái video của người đó đứng lên nói là các anh em anh ẩn ơi, có thể giúp tôi tên vậy đó. Là bây giờ tôi đương kẹt với chính phủ tại đây, anh gửi cho tôi giúp 3,000 ngay tại chỗ. Nếu không thì tôi gặp trở ngại và họ giữ tôi đến khi nào tôi có cái số tiền này để thế chân tại ngoại hồng ca. Thì tới chừng khi mà cái cậu đó vẫn còn ở đây đó vậy nghe, thì chú gọi cái nói em đâu có đâu, em nghe mấy người bạn nói là có, em lên nó xin tiền mọi người giúp đỡ này kia. Thì do đó quý vị phải cẩn thận. Cái kỹ thuật họ làm hay lắm. Hỏi là chú biết không? Chú chả biết làm cái chuyện đó đâu. Ba cái đó không biết đâu. Phải là chuyên nghiệp. Hoặc là những cái tên nào mà chuyên môn muốn gạt người ta đó. Thì họ sẽ học hỏi làm cách làm AI. Do đó quý vị phải cẩn thận. Cái càng tối tân thì quý vị càng đề phòng. Còn nếu không quý vị sẽ là nạn nhân của những cái khoa học tối tân. Hoặc là những cái mà tiếng Mỹ gọi là new technology đó. Nhiều khi ngay cả cơ quan cảnh sát cũng đi sau họ rất là nhiều. Do đó khuyên quý vị cẩn thận nha. Đừng có để mình là những nạn nhân thì tội nghiệp lắm. Cảm ơn.
Vâng, thưa quý vị, thì cái AI có nghĩa là trí tuệ nhân tạo đó. Mặc dù nó ra đời thì với mục đích để giúp đỡ cho cuộc sống, giúp đỡ rất nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày, nhưng mà có những kẻ xấu họ sử dụng cái AI vào những cái mục đích lừa gạt. Thì dù rằng AI nó thông minh đến thế nào thì cũng là do con người mình tạo ra, cho nên nó cũng dĩ nhiên là nó vẫn không có thông minh bằng con người của mình. Cho nên khi mà dạo gần đây nhiều người họ dùng trí tuệ nhân tạo để lừa gạt quý vị thì quý vị hãy cẩn thận một chút. Chủ yếu là để lừa tiền, lừa tình, mà lừa tình cũng đi đến là lừa tiền thôi. Mà khi đã lừa tiền thì nó đánh vào cái tâm lý cái lòng tham của mình, và cái thứ hai nó dùng những cái sự liên hệ giữa những người thân thích để mà lấy tiền của mình. Thì có những cách mà quý vị đơn giản có thể tránh được cái chuyện này, đó là thứ nhất là đừng có đáp ứng liền những cái yêu cầu mà khi mà yêu cầu đưa tiền. Chẳng hạn quý vị cũng có thể gọi, ví dụ như hồi nãy chú Trương Minh Đặng có nói rằng giả dạng người thân giống y chang như người thân cho mình yêu cầu đưa tiền, thì mình nên gọi trực tiếp số điện thoại cho người thân hỏi có phải mới yêu cầu dài dài không. Đó là xác minh lần thứ nhất. Còn nếu mà trên mạng thì quý vị cũng có thể tìm những cái cách để kiểm tra. Dũng Nghiêm xin kể một ví dụ. Chẳng hạn trong nhóm bạn của Dũng Nghiêm có một người bạn hay làm từ thiện ở Việt Nam lắm, thì tự nhiên có một hôm thì có một người nào đó Việt Nam nói biết bạn hay làm từ thiện, mình có trường hợp này cần giúp đỡ thì bạn gửi cho mình số tiền như đây đi để mà mình giúp cho cái hoàn cảnh khó khăn đó. Nhưng mà người bạn này bên này cũng biết là dạo này lừa gạt rất nhiều, cho nên cứ hỏi vài câu để kiểm tra có đúng như vậy không. Bạn học lớp mấy, tại vì nhóm bạn này là học trung học của chú hay cool đó, cho nên mới hỏi bạn học. Mặc dù bạn người đàn ông này biết rõ bạn này học lớp mấy, nhưng giả vờ hỏi bạn học lớp mấy, cái là người này trả lời sai, không có đúng cái đó lập, rồi hỏi thêm vài câu nữa là biết ngay lừa đảo liền. Cho nên may là biết được lừa đảo, cho nên chưa có chuyển tiền cũng tránh được cái chuyện đó. Đó cũng là một cách. Cho nên thưa quý vị thì tốt nhất nếu quý vị cẩn thận hơn, kiểm tra tất cả mọi thứ thì
khi mình thấy một cái AI mà gửi mà mình thấy và thân nhân mình đương bị kẹt một vấn đề, đừng có quýnh lên. Quý vị hãy take time, từ từ. Còn nếu quý vị không trả lời để coi họ gửi cái AI kế là gì. Tại vì dù thân nhân mình có thật sự kẹt ở nước ngoài giống như, thì nước ngoài nó cũng có luật lệ vậy, giống như đâu phải giết người đó đâu. Thành ra nếu quý vị hấp tấp, quý vị có thể bị trở thành nạn nhân của cái AI mình rất nhiều. AI thì nó cũng giúp đỡ làm những thứ rất hay, giống như Dũng Nghiêm nói vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái nào nó cũng có hai mặt hết. Những kẻ xấu thì dùng những cái đó để làm tiền, người tốt thì dùng cái đó để giúp đỡ cho xã hội. Do đó quý vị thấy bất cứ một chuyện gì đừng có nhào tới nghe vô là quýnh lên, gửi tiền ngay tại chỗ là quý vị sẽ dính ngay tại chỗ. Đa số 99% quý vị sẽ mắc lầm. Hiện tại bây giờ dân Phi Châu nó sống nhờ cái tiền mà AI, tiền gạt quý vị, nào là FBI, cơ quan này kia, họ ở bên đó cái chuyện gì làm, ngồi trong computer trong một cái chòi tranh vậy. Dũng Em hôm trước cái đài Prime Time có quay á, mười mấy cái computer cũng không phải xịn lắm, nhưng mà họ làm cứ 50 con mồi dính chừng một con hai con là họ sống được nguyên tháng. Dũng Em
cảm ơn chú. Chương trình xin chào vị khán giả mới gọi vô. Hello. Dạ xin chào ạ.
Cho tôi hỏi với chú.
Dạ xin.
Tôi hỏi chú Ẩn.
Dạ. Anh nói
vậy. Ở kế nhà tôi có thằng đó nó trồng một cái cây. Rồi mà cái cây nó dê qua nhà tôi, nếu mà nó ngã thì chắc chắn là phải đè với thằng rào. Tôi mới yêu cầu nó cắt, nó len lo, nó mướn mà, len lo nó cắt, nó không cắt, mà len lo nó tôi cũng không thấy tới. Vậy bây giờ tôi phải làm sao vậy chú Ẩn?
Ok, cái cây, tại vì khi mà cái hàng rào nằm ở sau đó, thành phố bây giờ can thiệp hết, anh hiểu không? Insurance có nhiều khi nó ngã nhà mình hư thì sao mình đền. Còn bên kia kêu nó cắt, nó không cắt. Nếu mà nó dê vô nóc nhà mình, anh muốn cắt thì cắt, nhưng mà muốn an toàn qua nói nó một tiếng để anh cắt. Còn nó mà nó mướn nhà, nó chẳng khe đâu mà lên lo, cũng chưa có nhiều lên lo ở đây mua cả đống căn nhà cho người ta mướn, nó cũng chẳng có để ý vấn đề đó. Còn kêu chính phủ vô đó, thì quý vị biết cái thành phố không bao giờ thấy khe những cái gì mà mé sau nhà mình, trừ khi dính dáng tới utility đồ của THU Encore để họ mới dính dáng vô, hoặc là quý vị xây dựng nhà này kia bất hợp pháp. Còn cái cây xuyên qua nhà mình nó chạm hư mấy nhà, thì quý vị thấy nó chạm, quý vị cắt ngang cái chỗ đó, trước khi cắt quý vị quay cái phim cho thấy, hoặc là nói chuyện nhà cái bên, nếu ông đó là chủ nó, ông có thể cho người cắt hay không, ông chịu cắt thì ok, bây giờ ông cắt tôi cắt trim, còn để cái mái nhà đừng để nó hư. Tại vì hư có một khúc mái nhà nhỏ, thường thường nó đền có mấy ngàn bạc à, Dũng em. Anh á, là nhưng mà đến khi đi đắt khoảng 2.500 thì kể như là mình không lấy được đồng nào, mà mình còn bị dính vô một cái đã claim insurance. Thì anh phải tính đi, ok?
Dạ. Yeah. Bây giờ cái cây đó, bởi vì nó cũng lớn lắm, cái nhánh cây đó cũng lớn, mà tôi thì già rồi đó. Leo lên cắt không nổi mà,
nhưng
có người cắt mà... người cắt đó thì họ đòi 400 mà nó thì nó không chịu, mà okay. Tôi thì nói đó giờ tôi trả bao nhiêu, nó nói là phải khỏi trả gì đó, nó cũng tốt. Rồi bây okay. Giờ vậy thì giờ đã để nó chịu thôi, không chứ bạn
để chịu, hoặc là anh thí dụ như cái cây mà nó sắp sập sắp ngã đó, hiểu không, để tôi chỉ thí dụ như cái cây anh thấy xét rồi, ok, thì anh yêu cầu thằng đó phải làm và quay phim cái cây mà gần tét. Còn cái cây bình thường đó, bởi vậy á, anh biết không, nhiều khi mình ở gần hàng xóm có những cái bực bội đó, nó trồng mấy cây cái tàn quá lớn đó, mà mình leo lên thì phải qua nhà nó cắt rất là rùm. Còn nếu mà sửa sập hàng rào á thì ngay cả hai bên đó, bên kia nó cũng chẳng chịu đền, thì anh có thể đưa ra tòa, tại cây nó ngã sập mà. Nhưng mà từ từ hàng rào rồi cover bởi cái xung quanh luôn. Ok, tùy theo nha, không phải là cái policy nào á, khi anh mua bảo hiểm anh cần phải hỏi nó là rõ ràng, ok, nó cover cái này, yeah. Cover cái kia không, ok nha, dạ.
Yeah. Dạ rồi, cảm ơn anh nhé, dạ, yeah. Xin chào. Và thưa chú, xin mời chú có vài lời trước khi kết thúc chương trình, thưa chú.
Dạ thì quý vị biết là cái thời tiết bắt đầu nó hơi xuống chút, tức là có thể là gần bước chân tới mùa thu rồi. Thật ra khi quý vị nào mà có lái xe đi về miền Bắc á, tại vì tôi chú mới coi cái khí tượng, nó có những cái tiểu bang miền Bắc bắt đầu nó gọi là cold front á, mà rất là lạnh đi xuống. Do đó quý vị cẩn thận khi quý vị travel đi qua khỏi tiểu bang mình đi về miền Bắc vào mùa đông á, quý vị nên này coi đường có bị nước đá hay không. Nếu quý vị nhớ kỹ rằng con đường nước đá quý vị cố tình chạy, quý vị biết á, có những cái tai nạn chẳng hạn đường 20 cách đây khoảng mười mấy năm chục chiếc xe đường 20. Do đó quý vị đừng có bao giờ mạo hiểm khi thấy đó, kiếm cái một cái hotel motel gì ngủ tạm để cho nước đá tan rồi mình chạy, mình cố gắng để mình đi mà mình lái lỡ chứ phải mình lái xe khác bắt đầu mình có thể là nguy hiểm lắm. Do đó trong tới một thu quý vị bắt nhận thận dụng trong cái tôi chúc quý vị một ngày mát mẻ hơn xíu. Và hy vọng rằng gặp lại tất cả quý vị trong ngày kỳ tới. Và tôi cũng cố gắng để hỏi cho quý vị biết nhiều thêm về vấn đề inspection xe giống như ông anh vừa hỏi. Ok nhé.
Vâng, xin chào chú, xin chúc sức khỏe.